Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt.
Chúng tôi khuyên các bạn đi tu, bởi vì nếu mà đi tu thì cái nghề chuyên môn của tôi sẽ không có các cơ hội này. Sau khi buổi giải trình rồi, anh ta ngồi nói chuyện chúng tôi rất là lo. Thưa anh là người bác sĩ mà đã sang Việt Nam để mà đi cứu trợ những người mà bị ngập nước cái việc. Thưa thì anh về anh chia sẻ với tôi cái kinh nghiệm rất là tốt. Anh là bác sĩ khoa, thì tôi nói rằng tôi đã học được rất nhiều thầy qua cái cuộc mà đi làm việc ở Việt Nam. Các thầy nghèo, họ quen lớn ở Mỹ mà, nhưng mà đi ngủ bằng nó, hay cái gì là cái tên nó thì biết, cái người Việt Nam ngủ nó, tức là giống như cái bao này đó, là chung được cái bao đó hai ba để mình ngủ, cái cánh mũi, chú đã làm được việc đó. Nhưng mà cái sự mọi người chú đó là có khi không cần cái ngôn ngữ thầy. Có những người mà trong cái hoàn cảnh khổ đau đó, mất nhà, mất cửa, điện nước, bệnh hoạn, tuy rằng tôi không biết cái ngôn ngữ của họ, không có nói được. Nhưng những người khi mà người thông dịch họ đi tới đó, thì khi họ tới thì chúng tôi chỉ cần ngồi với họ thôi, và tôi nắm tay họ, nhìn họ. Thì trong cái nắm tay của chúng tôi, trong cái sự nhìn của chúng tôi đó, thì dường như là họ cảm thấy có một sự an lạc, họ cảm thấy có một cái người nào đó thông cảm với mình và chia sẻ một cái sự khổ đau. Tôi có thấy rõ là họ có một sự vơi bớt cái niềm đau nỗi khổ trong họ. Tôi hỏi rằng như vậy thì chú có thấy được rằng cái công việc làm ở Mỹ này có khác gì không? Tôi chú nói cũng vậy thôi thầy. Tôi không ngờ được là cái mọi người sức mạnh của cái nhìn, cái sức mạnh của cái nắm tay thôi. Chú không chịu làm việc ở một cái bệnh viện lớn, mà chú xin làm việc một cái bệnh viện rất là nghèo, một cái bệnh viện là nhà thứ chín, tức là những cái người mà ở San Francisco, những cái người mà họ quá nghèo đi, họ không có tỉnh, tức là những người mà tương đối là tỉnh hay có người thân thì họ còn xin được cái SSI để rồi có cái Medicare. Nhưng mà có những người mà họ không có tỉnh chút nào hết, mà cái đau khổ là thân nhân họ không biết cho họ, những người gọi là trong tiền, những người mà họ không cửa không nhà, họ lang thang ngoài đường, thì chú đi làm ở một cái nhà thương chuyên môn lo của người đó. Thì tôi hỏi là chú có thấy được cái nụ cười của chú và cái bàn tay nắm của chú như vậy có hữu hiệu cho những người đó hay không? Tôi thì chú nói là rất là hữu hiệu thầy. Thật sự thuốc chúng tôi không biết chúng tôi làm được bao nhiêu, nhưng mà cái gì tưởng tượng một cái người Mỹ không cửa không nhà không người để ý tới, mà khi vào cái bệnh viện như vậy, một người bác sĩ cầm tay ngồi cùng một cái vị thế đó nha, nhìn người kia, thì cái đó là nội cái sự hiện diện đó đã làm cho người ta bớt khổ, làm cho yên tâm. Rồi có một người nào đó không phải là vị trí ở trên mà cùng ngồi một cái vị thế bằng nha, để mà nhìn nhau chăm sóc cho nhau. Thì chúng tôi thấy rằng cái việc đó mình có thể mình quên lãng quá nhiều. Chúng ta nghĩ rằng khi chúng mình làm cái gì mang tới cái niềm vui cho người khác, có thể là phải quà, phải cáp. Chúng ta thường nghĩ như vậy. Muốn làm người kia vui phải tặng người kia món quà, người đó thích. Muốn làm cho người đó thoải mái, mình phải ngồi làm việc gì người đó đưa họ cứ đi chơi cái này, cái nọ, cái kia. Trong khi mình chơi, cái sự kiện rất là hồn nhiên. Là có khi mình làm là nó vui, chỉ cần có mặt của mình cho người đó, lấy cái sự hiện diện của mình cho người đó. Chúng tôi nhớ ngay cách đây mười mấy năm có một trường hợp khổ đau. Bây giờ những trường hợp đó cũng đang xảy ra trong cộng đồng Việt Nam. Vì cái bối cảnh văn hóa người Việt Nam mình á, nên con khi mà con còn nhỏ chứ nhỉ, thì mình có cái hướng là mình rất là gần gũi con cái của mình, về mà không nghe. Tức là sao? Là con mình nó còn nhỏ thì mình bồng, mình ẩm, mình nựng, mình nựng, ngủ chung với cha mẹ, người thấy không? Cho tới khoảng 5-6 tuổi. Thế người Mỹ thì không như vậy. Người Mỹ thì sinh ra thì họ đã cho nó riêng rồi. Thế cái điều là của người Việt Nam á, là ngay từ nhỏ mình bắt tập, mình đã cho cái sự có mặt của người cha, người mẹ, cả một cái sự hiện diện của người cha, người mẹ, tính con. Và chúng ta tạo một cái tình cảm rất là mật thiết giữa cái người cha và người mẹ. Bên cạnh cái chuyện là lo lắng, nuôi dưỡng, còn có sự tiếp xúc về thân thể. Khi đứa con khóc, từ người cha người mẹ thì tới bồng con lên. Thế ra cái sự bồng đứa con lên như vậy thì đứa bé có cái tâm tình nhỏ này. Đứa bé nó cảm giác là có một sự an toàn, có một người nào đó chở che bảo vệ cho nó đến không. Cái lạ lùng là khi con chúng ta lớn lên rồi 15, 16 tuổi, 20, 21 tuổi thì khi đó tình cha, tình mẹ vẫn thương con, nhưng mà cái sự tiếp xúc thì lại không còn nữa. Cái điều đấy chúng ta 5-6 tuổi thì bồng, thì ẩm, thì nựng, thì nịu. 15-16 tuổi thì chúng ta vì lý do nào đó chúng ta có một khoảng cách giữa người cha, người mẹ và đứa con của mình. Cái tội nghiệp là khoảng cách 15-16 tuổi đứa con, trong khi đó nó lại cần cái sự tiếp xúc gần gũi với người cha, người mẹ. Cái lứa tuổi đó là lứa tuổi mà lớn chừng là cái việc nó phát triển về tâm lý của nó, sinh lý của nó. Và cái khi đó muốn có một người cha, một người mẹ nào kế bên gần gũi để mà hướng dẫn, để mà không hướng dẫn thì cũng sẽ có mặt thôi, cũng làm cho nó yên tâm là có người cha người mẹ kế bên để mà lo lắng, để mà chăm sóc, để mà bảo vệ cho nó. Nhưng khi đó cần chúng mình không có mặt đó, vì lý do nào đó chúng ta đã không có gần gũi với con này. Mười mấy năm trước có một cái trường hợp, có một phật tử, có một người con trai 15-16 tuổi vậy đó, thưa nó lớn lên trong xã hội Mỹ. Hồi nhỏ thì bồng thì ẩm, nhưng mà lớn lên thì không có tiếp xúc thường xuyên với nó, tiếp xúc có mặt, nhưng mà khi có mặt với con mình thì mình có mặt với tư cách của người cha, kèm theo cái sự hiện diện là nghĩa vụ của cha và nghĩa vụ của con, bổn phận của cha và bổn phận của người con. Khi chúng ta ngồi với nhau tiếp xúc với nhau thì nhắc cái bổn phận, có phải học giỏi phải A B C đúng không? Và trong cái tâm tư của người con đó, thì người con hiểu rằng cha mình phải làm nghề A, B, C, D cho mình. Tội nghiệp. Sau khi chúng ta thấy rằng cái sự hiện diện của mình rất là xa. Ví dụ một trận đá banh đi. Thưa đứa trẻ lớn lên ở Mỹ, nó tham gia vào một trận đá banh, thì cái sự hiện diện của mình bên trong cái đám sinh giả đó thì cho nó cái niềm tin, cho nó một thấy là à, cha mẹ mình support, cha mẹ mình cũng ủng hộ mình trên con đường mình. Trong khi chúng ta thì không có ít nữa. Có điều ít thôi. Con mình có thể đi chơi thể thao thì mình biết như vậy thôi, nhưng mà chúng ta ít có tham dự, ít có mặt từng con mình, cháu mình. Tức cái sự kiện đó, nó đứa nhỏ nó giữ lầm. Nó tưởng rằng người cha người mẹ không có đứng sau lưng, không có cái mặt để mà bảo vệ, để mà che chở nó. Và một lúc nào đó thì cái sự xa lìa tình cảm này thì đứa nhiên. Cái sự xa lìa tình cảm thì đứa nhỏ nó kiếm cái chỗ nào để nương tựa. Vì con người là một cái vật xã hội, nó cần có sự nương tựa. Đó là nương tựa của bạn bè và tôi. Bạn bè đó không phải là bạn bè tốt. Khi nó nương tựa bạn bè không tốt thì trở lại cái hoàn cảnh người cha chắc đầy con. Tại sao tôi làm như vậy? Chứ cứ nói là con mình đã chọn sai con đường. Chưa, đứa nhỏ nó chọn sai con đường. Cái vấn đề đặt ra là mình thế nào để mình giúp cho đứa bé chọn đúng con đường. Anh ta không biết một lúc nào đó thì đổ vỡ. Con không chịu nhìn cha và cha không chịu nhìn con. Nó tiếng mai của gia đình đó là tôi nhớ là năm 82-83 rồi đó. Thầy nó thẳng sang và thầy trùng vào thầy gái gia đình. Thế khi thấy mà cái trong nhà như vậy có một cuộc chiến tranh xảy ra giữa người cha và người con, và còn người thường mẹ nó xen vào nữa, vì một bên là con, một bên là nhà chồng. Và thầy đã nghĩ là cái quy tắc rất là hữu hiệu là trong cái tình trạng nó nắng nảy như vậy, trong cái tình trạng mà phủ nhận nó, không chấp nhận nó như vậy, thì ngày thầy nói là thôi, hai cha con đã ôm nhau đi, Và trong khi ôm nhau như vậy đó, thì người cha nghĩ là đây là cái giọt máu của mình, là đứa bé hồi nào mình bầu mình nở. Và đứa con cũng bất cứ là đây là người cha của mình, là cái thân thể này, chích thân thể mình thuộc về cái thân thể này. Thưa cái tầng hai cha con sau người khóc mới thấy được cái sự mồ hôi. Khi mà chúng ta có mặt trọn vẹn cho nhau thì cái sự hiện diện đó đã làm cái điều làm cho mình đã bất khổ nhiều rồi. Và chúng tôi nói điều đó cho thấy rằng trong cái việc tu tập của mình, quý vị, có khi cái sự an tĩnh của mình ấy, mình nên chia sẻ cho người khác được. Tôi thấy có những trường hợp mà hôm mới hôm nay có một người đàn bà nói với tôi, nói rằng tôi có người bạn, người bạn nó chết rồi, thì không có việc để mà nắm tay người bạn đó, không có việc để mà họ là người Mỹ, không có việc để mà chia sẻ được cái đau khổ của mình. Người bạn có sự khổ đau chứ gì, khi mà nghe như vậy thì mình có cái sự thông cảm được sự khổ đau, nhưng mình không có việc nắm tay người đó, nhìn thẳng mặt người đó và nói rằng là chị, tôi hiểu được sự khổ đau của chị. Tôi thấy rằng chính mình sống một cuộc sống đang được ý chí những chỗ khác, cho nên trong việc thực tập những phương pháp thiền quán, thiền tọa hay là tu thiền, tôi nghĩ rằng không có gì trở ngại. Tôi được thử ra ha, một khi về nhà nấu cơm chiều đó, thì tại sao mà mẹ con không nắm tay nhau? Mẹ con mình nắm tay nhau để quán chiếu được cái bữa ăn này, thì thấy được rằng có bữa ăn như vậy là hạnh phúc. Mình thấy được rằng có mặt cùng nhau ăn cùng một bữa cơm như vậy là cái điều may mắn ngay trong cuộc đời. Chúng tôi thấy là như vậy thì có lẽ chúng mình sẽ giữ được cái tình cảm giữa mình và con cháu mình, chúng ta sẽ giữ được cái tình cảm giữa mình và những cái người thân thương cùng sống trong gia đình mình. Tuần trước chúng tôi có trình bày quý vị về hai cái phương pháp mà khi chúng ta bàn về cái chuyện mà chúng tập thiền quán thì thiền thực sự nó dễ gì, nói thiền thực sự là mình đang dùng cái sự chạy rong trên con đường mà không biết về đâu cái tâm thức của mình. Khi chúng ta dừng lại thì khi đó mình đã đạt được phân nửa của cái gọi là thiền. Thì cái đối tượng của dừng thực sự chúng ta mở cái đối tượng của chúng ta dừng có thể là cái bức tranh quá đẹp, cái đối tượng của tranh nhìn cái bức tranh quá đẹp thì cái bức tranh nó thu hút cả cái tâm hồn của mình. Thì ngay trong khi đó là chúng mình quên đi những cái nỗi trong cái cuộc đời, những cái trằn trọc của cuộc sống, những cái phiền não trong ngoài xã hội. Khi đó bức tranh là đối tượng thiền của mình, đối tượng chỉ của mình. Chúng ta có thể thấy cái đó hoa đẹp, chúng ta có thể nghe được một tiếng chùa, chúng mình có thể thấy được cái sự hiện diện của đứa nhỏ. Ngay trong cái đó thì chúng mình quên những chuyện khác. Khi đó chúng ta đã có cái gọi là chỉ, cái là dừng lại, cái đối tượng dừng lại. Trong thiền học hay chia làm cái thế gian thiền và xuất thế gian thiền, tức là cái chuyện mà đối tượng dừng lại có thể là thuộc về thế gian và có thể thuộc về chuyện xuất thế gian. Chúng tôi thấy trong cái cuộc sống tu tập, cái quan trọng của mình là mình dừng lại. Nếu mà cái đối tượng dừng là cái chuyện cuộc sống gia đình, tôi lấy ví dụ hồi nãy hai mẹ con ăn một bữa cơm chiều, có khi ngồi ăn với nhau đó, nhưng mà mẹ sống bằng cái thế giới riêng của mẹ và con có thế giới riêng của con. Có khi như vậy cùng thôi, nhưng mà không có thấy được nhau như hồi xưa nữa, từng nhắn lại nhưng mà không thấy, thấy xanh xanh chỉ thấy ngàn dâu xanh nhắt một màu, tình chàng thiết thiết ai sầu hơn ai. Có khi chàng và thiết cùng nhìn nhưng mà không thấy, bởi vì mỗi người có một cái tâm trạng riêng, trong đó cái tâm trạng đó nó occupy, nó chiếm hết cả cái tâm hồn của mình. Xin cái điều thật, tôi thấy cùng ngồi với nhau nắm tay nhau thật chặt để mình nhìn mặt kỹ của nhau, để mà trân trọng sự hiện diện của mình. Thưa cái đối tượng chữ như vậy thì chúng mình sẽ làm cuộc đời của mình, làm cái đối tượng mà mình thấy bình thường, không có cái sự để ý tới, thì trở thành cái đối tượng mà nó quý vô cùng trong cuộc sống. Tôi biết nhiều khi chúng mình sống với bà nội bà ngoại, cái cha với mẹ trong nhà cái gì mình anh em với em cha tuổi thách không kém gì, tức là đi về thì ngoại nó ăn rồi, nội nó ăn rồi, mẹ nó ăn rồi, cứ gì ăn vậy thôi. Thì chúng ta quên đi một điều, ít có khi mình ngồi cùng ăn nhưng mà nhìn thật kỹ cái gương mặt của nội của ngoại của mình không có. Có lẽ mình nên về tập lại nhìn cái đất văn tên mùa tên lập của ngoại, nhìn cái nếp nhăn trên mặt của bà nội, để nhìn thấy được là năm tháng tất trần nhưng mà nội ngoại của mình cái tình thương vẫn dành cho mình như là của mình không thân. Thưa điều đó cần lắm quý vị, mình trân trọng sự có mặt của nhau. Thấy sự có mặt của nhau là trải qua quá nhiều nỗi khổ thời gian rồi, thì nếu như vậy thì mình sẽ có can đảm mình làm cho nhau thêm điều khổ nữa. Như cặp vợ chồng ở Santa Ana chúng tôi tình bạn với quý vị, khi hai bên được thấy cái sự khổ của nhau thì không có đành lòng làm khổ thêm cho cái người cùng sống với mình. Về cái phương pháp dừng lại để mà chúng ta thấy, tôi có thấy cái đạo Phật gọi là quán. Mình đã học về hai cái quán đầu tiên, tức là cái quán bất tịnh, tức là cái quán vô thường. Hai cái quán này nó cái biết là cái quán vô thường nó thực tế, nó rất là hữu hiệu cho chính mình trong cái cuộc sống, đặc biệt là cái cuộc sống là tương quan giữa mình và người khác. Chúng ta nói khoan thoại ở Mỹ, quý vị, cứ 100 cái cuộc hôn nhân như vậy là cái kết quả là 50 năm cuộc hôn nhân là như vậy. Tức là 100 người lập gia đình cái gì thì có 55 người như vậy. Nhưng mà 55 người như vậy, 55 trường hợp như vậy đó, thì có là 47 trường hợp là lập lại gia đình. Quý vị thấy cái tỷ lệ rất là cao. Tức là cái tỷ lệ là sống chung với nhau rồi như vậy chia tay nhau là cao. Và cái số người có kinh nghiệm đau khổ trong cuộc sống gia đình rồi quý vị lập lại gia đình là một cái trường hợp rất là cao nữa. Thế như vậy cái băn khoăn là ở chỗ nào? Thường thường khi mà chúng ta bắt đầu có một sự trục trặc trong cuộc sống gia đình ấy, thì chúng mình hay đổ thừa nhau. Lúc đầu cái gì thì mình không để ý cái chuyện đó, không có ai nói rõ là khi em là vợ của tôi em phải là A B C D, không có. Mà khi nói rằng anh là chồng của tôi rồi anh phải là vậy, chúng ta không có nói thẳng nhau được. Ở đây không biết cái vị nào có nói thẳng, chúng ta đã không nói thẳng gì đó. Thế cái nhìn của chúng ta, cái quy định của chúng ta về người vợ thế như thế nào, về người chồng như thế nào, chúng ta không bao giờ nói ra một cách rõ ràng cho người kia hiểu. Phải khi mình nói em là vợ của tôi em phải vậy, nếu mình nói rõ như vậy thì sao này mình không có dịp đổ thừa nha. Chúng ta không nói, mà khi không nói như vậy thì sao? Chúng ta mỗi người có một cái agenda riêng, có một cái chương trình riêng, mà mình biết với họ không hiểu thì một lúc nào đó thì sao? Thì chúng ta có thấy sự khác biệt, chúng ta có sự sai biệt giữa hai bên. Và cái chuyện sai biệt là cái chuyện dĩ nhiên, là chuyện phải có thôi. Không thể nào mà một người trong một sự phát triển về tâm lý, về sinh lý của họ dừng lại một chỗ. Mà khi có sự khác biệt rồi thì chúng ta bắt đầu mỗi thừa nha. Tại anh đổi, tại em đổi, mà anh đổi là tại vậy, chúng ta cứ đổ thừa nha. Đổ thừa bên kia thay đổi, trong khi chúng ta quên như vậy, chính mình cũng có sự đổ thay. Khi chúng ta sống như vậy, chính cái chỗ đó chúng ta không có biết nhìn cái quán vô thường trong cuộc sống của mình. Và chính vì mình không biết cho nên cái vô thường nó tới thầm thầm mà mình không ngờ. Một lúc nào đó cái lợi ích phát ra thì chúng ta có một cái con đường là gì? Một là chúng mình đầy đọa nhau biến gia đình thành cái địa ngục của trần gian. Hai, chúng mình cộng cái đường nào lấy nhau bỏ nhau để mà chúng ta đi vào một con đường tìm mới. Cũng y như vậy thôi. Rồi lấy dị, rồi lập gia đình, rồi lại lấy dị. Bao giờ chúng mình cũng đi con đường tìm kiếm hết. Thế cái đó, nếu mà chúng ta biết nhìn bằng con mắt vô thường của đạo Phật thì chúng mình có thể thấy được cái sự sai biệt của người thương và cái sự sai biệt của mình. Phải thay đổi, phải thay đổi cho quý vị. Mà chính vì mình thấy được cái sự thay đổi đó cho nên chúng mình có thể thích ứng được với cái sự thay đổi. Quý vị thấy thích ứng được với sự thay đổi. Tôi lấy một thí dụ. Người đàn ông ở Việt Nam á, thì vợ mình ở Việt Nam thì mình đi làm, về thì vợ mình gì? Nấu, nướng, dọn, dẹp, lo con, lo cá hết một cái việc trong người nội trợ ở Việt Nam phải làm. Rồi, thứ đó là cái việc ở Việt Nam. Cái khi sang Mỹ thì người chồng cũng đi làm, cũng mang tiền về. Nhưng mà bên cạnh đó, đó người vợ cũng kiếm tiền để làm vì cái nhu cầu tiền bạc của gia đình. Cái buồn cười là cái sự kiện nó thay đổi, cái vô thường nó đổi, chồng đi làm nhưng vợ cũng đi làm. Nhưng mà cái hình bóng của một cái người vợ gương mẫu trong cái tâm hồn người chồng đó, lại không chịu đổi nhanh bằng cái cuộc sống. Tức là thầm thầm ở trong cái tâm hồn của ông chồng đó gì, thấy người vợ là phải cơm nước dọn dẹp vân vân. Chúng ta thấy có một sự thay đổi nhưng mà cái sự thay đổi nó không nhanh. Người chồng quên đi rằng ở Việt Nam cái hoàn cảnh người vợ ở nhà, còn bên đây bả cũng đi làm như mình vậy thôi. Vậy thì mình thấy được rằng cái sự thay đổi đó đã không có xâm nhập được vào trong tâm hồn của người chồng. Đến khác đi cái cảnh nó đổi, nhưng mà cái mong đợi của người chồng đã không đổi nhiều. Chính cái chỗ đó làm cho nhiều khi thầm thầm tạo ra sự đổ vỡ. Người chồng thấy vợ mình đổ hồi trước bả lo lắng, bây giờ bả không lo nữa. Chúng ta thấy như vậy. Có khi người chồng bực thì người vợ nói rằng: ông thấy hồi xưa tôi ở không, bây giờ tôi có làm gì, tại sao ông không giúp? Chúng ta không nói chuyện với nhau về cái sự đổ vỡ, mà chúng mình từ từ mình đẩy nhau à cái mức độ mà hai người cùng xa nhau. Đó là cái vấn đề vô thường. Xin quý vị đừng sợ sự vô thường. Bởi vì mình sợ đó, cũng lắm chúng ta là phải chấp nhận sự vô thường, nhìn thẳng để mà chúng mình có thể sống được với cái vô thường. Chúng ta phải nhìn thấy cái chỗ này. Chúng ta đều có một cái bối cảnh nhân viên, chúng mình học tính quán nhân viên, một cái bối cảnh. Cái bối cảnh của ông A có thể khác bối cảnh của ông B. Cái bối cảnh của ông C đó có thể khác bối cảnh của ông D. Thường thường chúng ta nói rằng ông thấy người ta, gia đình ta vậy vậy vậy, ông làm vậy 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 đó, còn ông không làm vậy. Thì có khi chúng ta so sánh như vậy là so sánh rất là lầm. Bởi vì tối điều kiện nhân viên không có giống. Rồi có khi người chồng nói: bà sao bà nói gia đình ta vậy 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 đó, thì chúng ta cứ lấy một cái trường hợp khác để mà soi cái trường hợp của mình, và quá như vậy chỉ làm thêm sự đau khổ mà thôi. Xin để ý cái chuyện đó, ứng dụng cái nguyên tắc của Phật pháp vào trong cuộc sống của mình thì tôi nghĩ rằng chúng mình sẽ có hạnh phúc nhiều hơn ngay trong cuộc đời. Thưa các quán, ngoài quán vô thường bất tịnh, chúng mình để ý cái quán nhân viên. Thưa nhân viên là nhân, tức là có một cái hộp giống. Nhân là hộp giống, quả là cái trái có từ cái hộp giống đó, và cái duyên là cái chặng đường giữa chừng tạo ra cái điều kiện cho cái hộp quả nó thành. Cái buồn cười chúng mình không áp dụng cái chỗ này. Tôi thấy cái một trường hợp buồn cười lắm. Có một cái bà khách hàng của chúng tôi, bà người Mỹ da màu, bữa hôm đó bà gặp chúng tôi mà chúng tôi không có rảnh thì gặp một người khác. Thì bà xách thành cái túi, trong cái túi của bà có cái cam. Thì rồi mấy người không có, họ cẩn thận cái gì hết, thì ở đây thêm một cái cam, mà bà có hai đứa con trai. Thì gặp một cái người khác thì hai đứa nhỏ nó chạy, nó giỡn, nó la ó mình ra hết. Thì chúng tôi sẽ để cái đứa nhỏ nó chơi thì chuyện hợp lý thôi. Nhưng mà cái hai đứa nhỏ nó đòi cái cam, nó giành cái cam. Có một cái cam thật, mà bây giờ quý vị là một người cha người mẹ, hai đứa con mình tu dành một cái cam, mà không đứa nào chuyện gì nhiều đứa nào chăng á, bây giờ mình làm sao nhỉ? Làm sao bây giờ? À ha, chúng ta đã trẻ đã cam lần đâu, bây giờ mình nghĩ rằng đây là cái sự công bằng, có phải không? Phải không nè? Thưa, chúng mình đã không muốn sống bằng nguyên tắc đơn giản. Chúng ta nghĩ rằng lấy bụng ta so với bụng người khác, mình nghĩ rằng khi nói chuyện cái cam là mình ăn cái cam thôi, có phải không? Là quý vị sợ bị chia hai là bởi vì nghĩ rằng hai đứa nhỏ đều muốn ăn cái cam, có phải không? Chúng ta đã không hỏi đứa thằng A con muốn cái cam để làm gì, đứa B không con muốn cái cam để làm gì. Trong trường hợp của bà đó, hai đứa nhỏ nó không phải cùng muốn ăn cái cam, một đứa muốn ăn thôi, một đứa muốn ăn thôi, và một đứa kia không muốn ăn cái cam, chỉ cần muốn có bỏ cam thôi. Cái chơi thứ tâm đó quý vị. Như vậy nếu mà chúng ta đứng về mặt lý luận của mình chia cái cam làm hai đó, hai đứa đều không có happy, cả hai đứa là không vui. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần một chút hỏi thôi, tôi muốn cái cam nên làm, tôi muốn ăn, đứa kia tôi muốn cái cam, muốn cái bỏ cam, không muốn ăn cái cam, như vậy thì chúng ta có thể thỏa mãn hết cả hai đứa, làm cả hai đứa đều vui. Trong cuộc sống gia đình của chúng mình cũng vậy, chúng ta ít có chuyện hỏi, và giả sử khi mình hỏi đó, thì cái hỏi của mình đó, có khi cái hỏi đó không phải là cái hỏi để mà mong cầu biết được ý của người kia là gì. Tôi bị ý, có khi chúng ta hỏi cái gì để mà chúng mình có được câu trả lời chúng mình muốn. hai người thương nhau. Người con trai sẽ tiếp tục hỏi sáng hỏi lại, em có thương anh không? Rất là thương lắm. Người con trai cười. Đó là hỏi 8 giờ sáng, 9 giờ sáng hỏi lại, em có thương anh không? Thương, thương lắm. 10 giờ hỏi, 11 giờ hỏi, thương cái hỏi đó không phải là cái hỏi để tìm ra cái sự thật, mà cái hỏi đó là cái hỏi để tìm những cái sự kiện làm cho mình thoải mái. Bởi vì ta nói chuyện sâu, cái người con trai sợ là người con gái không có thương. Chúng ta đã hành xử cái cách đó rất là nhiều, quý vị hỏi, nhưng mà trong cái chuyện sau đó, hy vọng là người kia được nói lên sự thật. Khi mà mình biết được rằng cái sự thật đó có thể làm cho mình đau khổ, đó là cái nguyên tắc nhân duyên của đạo Phật. Chúng ta ở đây ai cũng có sự nỗi sợ trong cái chuyện sau tâm thất thất, mấy người những người đáng tưởng nói ra không nói, chúng ta sợ mất đi cái truyền thống văn hóa của mình. Chúng ta sợ một lúc nào đó mình già rồi, quý vị, con cháu mình sẽ không có lo lắng cho mình. Chúng ta sợ một lúc nào đó thì cái văn hóa của mình sẽ biến dạng đi, con của mình sẽ không còn là đứa con của mình trọn vẹn nữa, cháu của mình nó sẽ không còn là cháu của mình nữa. Và có khi mình lo không biết rồi chết rồi đó mình chôn nghĩa địa nào, nghĩa địa người Việt để mình có người hữu hỷ, hay là nghĩa địa người Mỹ cái nơi mình nằm chỗ nào nói chuyện được chứ. Chúng ta có những nỗi sợ mình lo như vậy. Quý vị đừng cười, có thiệt sao phải không? Tôi có một người bạn, mẹ người bạn nói trước nè, ta chết cái chôn đi người Việt. Tôi hỏi bà, tôi hỏi tại sao vậy? Tôi kêu bằng là dí, cái là gì đó. Tôi nói tại sao lại dí? Bà nói cái chôn đi người Mỹ đi đường ra nói chuyện với họ. Chúng ta tập thầm, chúng ta lo cái chuyện như vậy. Cho cái chuyện quan trọng, nếu mình muốn cái người thương của mình hỏi đó quý vị, chưa đủ. Thưa, có thể hồi sáng 8 giờ cái người thương mình, nhưng mà tới 11 giờ á, hỏi còn thương không, nó vẫn còn thương. Nhưng cái tình thương lúc 11 giờ khác tình thương lúc 8 giờ. 8 giờ thương trọn vẹn, chưa có một hạt gì hết. Nhưng mà 9 giờ cái người kia nói là anh, chắc bên ai mà chờ, chắc trời nắng đẹp, chắc mình ra ngoài chợ chơi. Người đàn ông nói thôi mệt quá, thôi em đi nằm đi, thì không nói gì hết. Người đàn ông nghĩ rằng mình đã cho cái người kia một cái điều kiện là muốn đi thì cứ đi, mình đi đâu có sao đâu, phải không nè? Không có cấm cản người kia đi. Nhưng mà khi như vậy, đó là 9 giờ trả lời như vậy, tới chừng 10 giờ hỏi người kia có thương mình không á, người kia trả lời thương. Nhưng mà hai chữ thương lúc 10 giờ chữ thương 8 giờ khác nhau, người thấy có khác không? Khác, nó khác như thế nào? Bởi vì cái chuyện đi chợ là nói chuyện bình thường, người chồng người đàn ông tưởng rằng đi ra ngoài là quan trọng. Nhưng mà nào ngờ cái tâm hồn người đàn bà đi ra ngoài với anh là quan trọng. Sự chuyện đi có phần nữa cái vấn đề thôi, chúng ta đã không thấy hết. Như vậy thì sao? Thì cái nhân thương đó, nó có nhân thương, nó có bây giờ. Nếu không có nhân thì hai người không bao giờ sống chung với nhau, không bao giờ hai người gần nhau hết. Nhưng mà cái quả thương có thể đã đổ ra. Chúng mình đã không nghĩ từ chỗ đó, chúng mình nghĩ tới nhân, nhưng mà cái quả mình không có thấy trọn vẹn. Nói một cách khác đi, chúng mình đã không tạo cái điều kiện giữa chừng, tạo cái điều kiện giữa chừng để mà cho cái duyên nó đưa cái quả giống nhau. Chúng mình nhớ câu trả lời của đạo hồi nãy là gì? Người đàn bà nói rằng ấm lên, hai đứa mình đi ra ngoài chợ nha, trời đẹp nghe. Đó nè, thì người ông trả lời thôi em đi, anh không thích đi mình đi. Rồi, chứ là người đàn ông quên thì hỏi, phải chứ là người đàn ông hỏi, trời đẹp đó, mà em muốn anh đi là không muốn anh đi. Nếu đi có anh á, thì sẽ vui hơn, bởi vì em cũng muốn anh vui với cái người vui của em. Hai cái vấn đề là khác nhau. Người thấy, bằng một câu hỏi thôi, chúng mình á, từ một cái nhân thương cái gì, nếu chúng ta có cái duyên là câu hỏi, hỏi ra như vậy cái gì thì như vậy cái quả thương sẽ tròn vẹn. Các trường hợp hỏi ra để mà tạo điều kiện cho cái quả nó thành tựu đó, cái đó là phần gọi là tăng thượng duyên. Cái điều thường tăng thượng duyên là gì? Tăng thượng duyên là một cái điều kiện, cái condition làm cho cái quả nó tốt hơn. Có cái nhân tốt gì, cái tăng thượng duyên là làm cái điều kiện làm cho cái nhân có đó nó đưa cho cái quả tốt hơn chứ không phải là quả xấu hơn. tức là ta không biết áp dụng cái điều kiện tăng thượng duyên đó tới một cái điều khác. Ở đây anh nói quý vị là con nhớ cái lúc mà mình anh em nhỏ nhỏ bên này không từng nhớ cái giai đoạn mà đây thì đây chân tới là gì, các cụ người Việt Nam chắc không có không biết điều này đâu. Đây chân tức là hẹn hò đó, các cụ Việt Nam lớn tuổi rồi chắc đâu có nghĩ cái chuyện hẹn hò ha. Mà giả sử hồi xưa có hẹn hò chắc giờ cũng không nhớ, lâu quá là quên rồi. Thì mấy ông nhỏ thì có thể nhớ, thì mấy ông nhỏ thì nhớ. Như vậy thì có thể là hai người sống với nhau đã qua cái giai đoạn hẹn hò, sống với nhau tức là cái nhân, phải không? Cái nhân gần gũi. Nhưng mà trước cái nhân gần gũi, cái nhân của sự sống với nhau đó, thì trước đó nó là cái trở thành cái quả của cái sự hẹn hò ngày xưa. Người thấy cái diễn trình nhân quả nó liên tục. Hồi xưa có hẹn, có hò, có đi chơi với nhau, có đi cùng uống một ly coca mà không có tiền chia ra coca làm hai để uống, như vậy thì nó cái quả này là mình sống chung rồi. Nhưng mà ngược lại cái nhân sống chung trở thành cái quả của chuyện nhà mới nữa. Nếu mà chúng ta biết dùng trong cái chiều hướng tạo cái tăng thượng duyên á, thì cái nhân tốt sẽ bao giờ hướng cái quả tốt. Còn nếu mình không biết tạo cái tăng thượng duyên á, thì cái nhân tốt có khi trở thành quả xấu. Có khi là chúng mình cách nhau. Hồi xưa ông đâu có ông vậy, không biết ông vậy tôi không lấy ông làm gì. Hồi xưa bà đâu có ông vậy, phải khi mà tôi biết bà vậy tôi không cưới bà làm. Chúng tôi thấy thực tế đã có những trường hợp như vậy chứ gì. Có những người vợ nó thả người chồng. Nếu tôi biết ông vậy tôi không có lấy ông đâu. Vì hồi xưa đó, trước khi ông cưới tôi có những chàng trai xứng đáng hơn ông. Thưa tội nghiệp, nói như vậy tâm sự hờn vậy. Nhưng mà nói như vậy là tạo cái duyên nghịch lại với tăng thượng duyên. Người đàn ông nghe người đàn bà nói như vậy đó, nếu tôi biết ông như vậy tôi không có lấy ông, bởi vì lúc đó có nhiều chàng trai xứng đáng hơn ông. Như vậy nghĩa là sao? Cái người chồng có thể hiểu ngay được rằng mình không xứng đáng. Và nếu không xứng đáng thì sao? Thường thường ta chọn cái lối thoát, nếu không xứng đáng thì không xứng đáng luôn. Như vậy thực sự là thiệt hại cho cả hai người. Chúng tôi thấy mình đã không biết dùng cái điều kiện tăng thượng duyên để mà làm cái quả tốt hơn. Như vậy tăng thượng duyên là gì? Nhân duyên là nhân, là cái tiếp, cái giống, quả là cái trái, thì giữa chừng có duyên. Vậy thì tăng thượng duyên chỉ là một trong những cái duyên khiến cho cái quả nó trở thành tốt hơn. Thưa chúng mình có thể làm được điều đó. Chúng mình có thể làm được điều đó chứ gì? Tôi thấy bằng những cái hành động rất là nhỏ, có khi chúng mình quên đi. Một người con thương mẹ, thương cha, tôi nghĩ rằng không cần phải đợi tới cái ngày của cha, ngày của mẹ, chúng ta mới viết cho người mẹ mình cái thiệp, hả? Mua cho mẹ mình món quà. Tôi nghĩ rằng những cái người con trẻ tuổi nó muốn mang cái niềm vui cho mẹ, cái nhân là những thương cái gì, thương mình nên mình lắm lên. Cái quả đó, một lúc nào đó người mẹ cảm thấy, người cha cảm thấy là người con không còn thương mình nữa. Thật sự còn thương chứ không còn, không dịch cái biểu lộ thôi. Con có thể là có vợ, có con riêng, lo cuộc sống riêng. Thì có khi một lúc nào người cha, người mẹ cảm thấy là mình bị bỏ rơi, chứ không, không bỏ. Nhưng cái trục trặc là người con đã không tạo cái tăng thượng duyên để mà cho cái người mẹ thấy, người cha thấy rằng cái nhân thương của mình, cái quả nó vẫn còn thương. Chúng ta thường đợi cho cái ngày nào đó nhà nước, không phải nhà nước định một cái hãng bán thiệt có định rồi cái tàu nào chúng ta chạy mua ngày này của cha, ngày này của mẹ này, chứ không đúng. Bởi vì nếu như vậy thì chúng ta quả thật mình chưa có cái tình thương thiệt. Vậy thì tôi thấy cái chiều nay về không có cái gì trở ngại hết, mình về đi chùa về ghé tiệm, biết mẹ mình thích ăn chua, biết mẹ thì chắc mẹ mình ra mời thì mẹ ra cái tiệm cũng được. Chuyện này biết mẹ mình thích ăn chua, tự mình ghé tiệm về gồng nấu một nồi canh có thể dở hơn cái chuyện ở ngoài tiệm. Nhưng mà thưa má, thưa mẹ, tôi biết má thích ăn chua, bữa nay con rảnh ghé tiệm nấu cho má nồi canh chua. Tôi nghĩ là giản dị như vậy thôi thì chúng mình đã tạo cái tâm thượng duyên, cho cái tình thương giữa mẹ và con cái quả nó càng bền. Mẹ đã nghĩ rằng con thương mẹ, và ngay cái khi mình làm như vậy, cái người mình nói canh như vậy đó, họ cũng thấy được là họ chia sẻ tình thương của họ cho người mẹ đó. Cả hai điều đó gọi là tăng thượng duyên. Cái thứ hai nữa là cái quán đại duyên. ở đây nó hơi là lạ. Cái quán đãi là gì? Là tâm đại. Tăng thời tức là làm cho nó tốt thêm. Quán đãi là tâm đại. Ở đây buồn cười lắm. Chúng mình có khi mình tâm người khác làm, mình tâm đợi người khác làm cái gì, nhưng mình không có nói rõ mình muốn người ta làm gì. Tôi nói lại, quán đãi tức là tâm đợi người ta. Tâm đạo Phật á, tâm đợi á thì nói cho rõ mình tâm đợi cái gì. Còn ở ngoài thế gian á, tâm đợi mà không nói rõ mình tâm đợi cái gì. Tôi lấy ví dụ, sáng nay thấy người bạn mình buồn buồn giàu giàu ngồi quá ngoài cửa à, rồi mình ghé rồi này, tại sao vậy bà, tại sao bà có hơi buồn buồn vậy? Nó không có gì đâu, không có gì đâu. Chúng ta cứ phủ nhận không có gì hết, nhưng mà người kia họ cảm thấy là mình có cái gì đó mình buồn. Rồi cái người buồn đó có khi họ không nói cái chuyện buồn của họ là bởi vì họ sợ người kia buồn lây. Quý vị biết được không? Họ muốn bảo vệ, muốn tự trách cho người kia. Họ nói chuyện buồn, chuyện khổ của mình. Và họ có biết đâu, họ không nói chuyện buồn, chuyện khổ của mình, làm cho người ta khó chịu hơn nữa. Vì thấy rõ là cái người này có buồn, nhưng mà không nói thật cùng nhau. Cũng vậy. Tôi thấy rằng cái tên cũng đời của chúng ta đó. Cái tương quan đặt là cái tương quan giữa vợ chồng, cái tương quan giữa mẹ con, tương quan giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta đã dùng cái quán đãi mà mình không nói ra. Tôi lấy cái ví dụ, một cái trường hợp, một ví dụ rất là mới đây. Có một trường hợp là bà cụ quen với tôi, thật sự người đàn ông không biết làm thế nào, nhờ chúng tôi nói chuyện với bà cụ. Bà cụ và một đứa con gái thì ở Việt Nam hết xa. Bà cụ có đứa con trai với đứa gái hai người thôi. Thì bà cụ đã nói hết mọi điều kiện với người con trai để sang nước Mỹ. Tại người con trai rất thương bà cụ. Qua hôm nay rồi có vợ, có đứa con. Nhưng mà cũng thương mẹ lắm, thành ra bằng mọi cách đem mẹ rồi người em của mình qua bên Mỹ. Thì anh ta đã đem được cả hai rồi. Thế qua Mỹ thì sao? Thì bà mẹ thương con như gì? Thì khi mà người mẹ thương con thì buồn cười lắm. Là người mẹ thương con thì muốn cho con mình hưởng được cái niềm thương của mình. Ví dụ trường hợp mẹ nấu cơm cho con ăn, ví dụ vậy, biết con mình thích cái gì thì hai nấu, tự mình nấu cho con ăn cái món đó. Thế bà cụ nấu như vậy thì sao? Đừng chạm tới cái con dâu của mình, của bà. Bây giờ con dâu của bà nó không nên là chồng của tôi. Chồng bây giờ từ con dâu, từ con gái cũng thương với người chồng. Thấy không nè? Vậy thì mẹ nấu hay là bà nấu? Hai người. Thấy không nè? Thế khi hai người cùng nấu với nhau, chuyện bàn chuyện nhau thì nó lại khác. Một lúc nào đó thì hai người lại lấy cái chuyện nấu ăn mà thành cái chuyện dành cho cái người đàn ông. Đó là một chuyện. Thì cái người đàn bà có cái quan tính đáng, mẹ lớn tuổi rồi, mẹ nên nghĩ, không có nên cho mẹ nấu ăn nó làm cho nó được. Mẹ lớn tuổi rồi thì cái gì cũng mẹ lớn tuổi rồi, mẹ lớn tuổi là bảo vệ bà cụ, không cho bà cụ làm gì hết trong nhà. Cái nhìn của cô á, cô nghĩ như vậy là có nước. Người mẹ lớn tuổi rồi thì mẹ ngồi chơi, mẹ không nói TV, nói cái gì cho mẹ coi, hưởng già hưởng anh thanh nhàn của già. Cô không biết đâu cả một đời bà cụ đi làm đi buôn bán mà bắt bà cụ ngồi không nói lại gì là còn tệ hơn bà cụ ở tù nữa. Bởi vì phải làm cái gì đó, phải thấy cho mình đóng góp cái gì đó mới thấy cái giá trị của cuộc sống. Chúng ta đã thấy không, cái mong đợi của hai người khác nhau. Mong đợi của người đàn bà trẻ tuổi là muốn cho mẹ mình ở không chơi thảnh thơi già đời một đời cực quá rồi, bây giờ nó sung sướng. Và sung sướng của cô nghĩa là ở không coi TV rồi sung sướng. Nhưng mà trong khi sung sướng của cô đưa cho bà cụ á thì nó trở thành đài đọa bà cụ. Bây giờ bà cụ quán làm thôi, hãy ngồi một chỗ bà cụ ngồi một chỗ thì sanh bệnh. Chúng ta hãy cái mong cái quán đãi hai người khác nhau. Trường hợp của người em là cái trường hợp đau khổ. Người em sau đây không bao lâu bị một cái stroke. Stroke thì sao bị stroke đó thì chúng ta bị tê liệt hết một bên, bị liệt hết một bên rồi. Rồi thì cái người đàn ông này thấy rằng khi mà em như vậy thì cách tốt nhất là để cho em mình ở trong một cái viện phục hồi. Nếu biết phục hồi thì trong cái phục hồi người ta có thể là tập luyện cho người em mình có thể là tay chân người ngoại đạo trở lại. Thì thật sự cái ai đi cái ý định là sau khi người em mình bình phục đưa người em mình về ở nhà ở chung, vì đang ở trong nhà mà, Trong khi đó bà cụ lại ý thức được là lại bình luận cái trường hợp này là cái trường hợp khác nào là con này cái trường hợp này không thương em của mình, tức là máu thịt cái gì, nhưng mà khi em mình có nạn là đẩy em mình ra chỗ khác, không có chấp nhận nữa. Người theo, tức là cái sự khác biệt với hai bên về cái hội nhập văn hóa nó khác. Bà cụ mới sang đây mấy năm, bà cụ không có dịp tiếp xúc với người Mỹ nhiều, thì bà cụ mặc dù qua Mỹ mấy năm rồi nhưng bà cụ vẫn sống bằng cái văn hóa Việt Nam. Nhưng bà cụ đâu có nhớ quên được một điều, cái tình cảm này, bà cụ quên được điều thực tế là nó từ con trai không thể nào nghĩ việc. Cái những người nói sống ở Việt Nam không phải là như Việt Nam, họ không thể nào họ tới đây để hứng đức cho bà cụ lo cô bé này. Vậy thì hai bên cứ hồi hộp một lúc nào đó mình cái mong đợi của bà cụ là mong đợi của con trai mai đứa em mình về nhà để mà săn sóc. Trong khi cái mong đợi của cái người con ấy, là muốn cho bà cụ sung sướng, không muốn cho bà cụ phải đàn dọa thêm thân thể của mình để lo được đứa vợ. Mà giờ là con của bà cụ. Thì chúng ta thấy những trường hợp không nói ra cái việc, không nói ra. Có nói mấy lần nhưng mà khi nói là không phải để hiểu, mà nói là để xác nhận. Bà cụ nói hãy mở người cụ đó là mày cũng thương em, mày thế này thế nào thế kia. Chúng ta thấy, và khi mà người con một lúc nào người con họ, phải thật thật bà nói có thật chuyện này. Là khi mà người con họ bực lên rồi đó thì có khi họ nói ngược lại với bà cụ. Thì chúng ta thấy rằng chính cái quan lãi, cái điều kiện mong cầu á, nếu mà chúng ta không nói rõ cùng nhau thì cái điều kiện đó mình đã làm khổ cho nhau. Chúng tôi thấy cái hiện tượng này rất là nhiều, rất là nhiều. Cái quán lẽ phần lớn là cho sự khác biệt của hai nền văn hóa. Cái điều kiện thế này, cái quán lẽ nhiều trường hợp mà cái người Việt Nam mới sang nhiều, họ đã sống trong cái truyền thống Việt Nam rồi, cái này chút chặt khá là đi đâu cũng có con như cái này nọ thì sao bên đây rồi thì cái mong cầu không đúng thực tế cuộc sống họ không thấy. Và chính vì họ không thấy cho nên mình có sự hiểu lầm. Hiểu lầm thì cái quán đãi nó khác nhau thì chúng ta tiếp tục tạo khổ với nhau. Chúng tôi thấy cái chỗ này khi mình nói ra để thấy được là những cái yếu tố về tư tập nó quan trọng lắm. Nếu chúng mình nói thẳng, ai cũng có cái mong đợi chụp cục lắm. Cái người đối với là chính chúng mình cũng vậy. Ví dụ là khi mình tới nhà, mình ăn cơm ở nhà người bạn nào đó, thì mình có một cái cách, mình có một cái list, một cái danh sách của những cái mình nghĩ là người bạn kia phải làm cho nó hợp lý. Biết đâu người bạn kia khác. Tôi lấy một ví dụ, quý vị ở bên Việt Nam mình ha, cái nhà mình mà sạch sẽ là khá như vậy ha, thì người ta vô nhà mình thì ta cứ bổn phận là cởi giày cởi dép ra, có phải không nè? Thì mình cho nó là chuyện hợp lý. Nhưng mà nếu mà giờ người Mỹ, đứa Mỹ mà nó vô, cái này thành thật là mình đưa ra cái nền nhà mình thiết là sạch. Mà có ai con mình dắt bạn bè vô mang hai ba đôi giày chạy tút ở trong nhà nó không cởi ra, thì mình thấy sao? Mình thấy sao? Có thể mình không nói, nhưng mình khó chịu. Thì cái khó chịu đó, nó tăng lên một chút xíu nữa đó quý vị, là giận là hờn là bực bội. Từ cái khó chịu tới chỗ bực bội giận hờn không bao xa. Nó rằng đó, chúng tôi nói cái chỗ đó để tôi thấy được việc tu tập những cái quán nhân viên đó, ngoài cái chuyện mà tăng thuận viên cái điều kiện thuận lợi, chúng ta phải để ý cho cái quán đại viên, tức là cái điều kiện mong cầu của mình. Chúng ta có cái mong cầu đó thôi, và nếu mình trong cái tương lai, trong cái tương lai của nhau, mình nói thẳng cái mong cầu của mình, thưa tôi nghĩ rằng cái điều đó có thể là tốt hơn. Người Việt Nam chúng ta thì là không chịu nói thẳng cái mong cầu, nói vậy nó kỳ lắm. Nhưng mà chúng ta không nói, mà chính vì không nói đó, muốn bắt cái người bên kia đó phải gọi là figure out, phải guess, phải đoán thôi rằng mình muốn cái gì. Thưa cái điều đó khó lắm, cái gì khó đoán được. Đó là cái quán đại diện. Bây giờ có một cái duyên nữa, đó là cái nhân duyên. Tới lại ha, nhân quả nó khác. Cái nhân là cái giống, cái hộp giống, quả là trái. Quán đại duyên là mong cái điều kiện mong đợi, tăng thượng duyên là điều kiện thuận lợi, nhân duyên là cái điều kiện giúp cho cái nhân nó trở thành cái quả. Tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị lo cho con cháu mình, bây giờ đã gặp rồi, ông nội bà nội nói chuyện với cháu nội cháu ngoại không được, không được. Lý do là tại sao? là bởi vì á, con cháu mình nói tiếng Anh không à, mình nói tiếng Anh không được, hai bên không có thông cảm được với nhau mà. Mà hãy nói chuyện với nhau không được thì sao? Thương thì cái chuyện thương nhau, thương không có trọn vẹn. Đứa nhỏ có thể cảm được là bà nội thương đó, nhưng mà nó sẽ thấy được cái tình bà nội nhiều hơn nếu nó được tiếng Việt của bà nội. Ví dụ như vậy, bà nội muốn thương con thương cháu mà mới làm sao? Vậy thì đạo Phật nó phải có trường hợp nhân duyên, tạo cái điều kiện cho cái nhân đó thiệt mạnh, cho cái nhân hay cái hộp giống mạnh, để như vậy để khi nó trổ quả thì cái quả nó sẽ nó mạnh. Vậy thì cái trường hợp này cụ thể trong cuộc sống gia đình của mình, nếu quý vị nghĩ đạo Phật là đẹp, nếu quý vị nghĩ văn hóa Việt là đẹp, vậy thì mình muốn trao truyền cái văn hóa Việt, cái đạo Phật Việt cho thế hệ cháu của mình ở Mỹ, mình phải thực hiện cái điều kiện nhân duyên. Nghĩa là khi đó ở nhà mình có thờ ông Phật ở nhà, thưa như vậy trong đầu cái cháu mình đã có nhân cái đạo Phật rồi, hay vì nó đi vô đi ra thấy hình cái Phật nó có cái nhân này, nhưng mà cái nhân đó không có hợp với nhân duyên, tức là mình chưa có sử dụng phật, chưa có làm mạnh thêm cái nhân. Nếu chúng ta biết ứng dụng điều kiện nhân duyên, tâm điều kiện nhân quả, vậy thì lâu lâu dắt cháu mình có chuyện là ngoài cái chuyện ông Phật ở nhà, cái môi trường nó khác, vậy thì khi nó tới chùa nó sẽ thấy là ông Phật này nó ông Phật ở nhà này, và ngoài cái chuyện ông Phật còn có cái người khác họ tới đây, họ tắm hoa, họ làm cái hành động khác. Vậy thì cái hộp giống đạo Phật trong tâm hồn của cháu mình nó sẽ được mạnh hơn. Mạnh hơn bằng cách nào? Bằng cái mình nghĩ gọi là reinforcement, tức là làm đi làm lại nhiều lần như vậy. Nếu làm như vậy thì mình đã tạo cái điều kiện nhân duyên, tức là những cái điều kiện làm cho hộp giống nó mạnh hơn. Mà khi hộp giống nó mạnh lên, mai mốt có thể là cái duyên nó nghịch duyên, nhưng mà kết quả cũng có thể nó trổ. Có thể lúc nhỏ 5-6 tuổi, cái lứa tuổi đó lứa tuổi mạnh nhất đó quý vị, lứa tuổi mà từ 7-8 tháng, từ 3 tuần lễ là đứa nhỏ bắt đầu ý thức rồi. Quý vị không biết cái 3 tuần, khi 3 tuần lễ, khi mà đứa bé mới sinh ra 3 tuần thôi, nó mới biết được cái thế giới bên ngoài nữa rồi. Cái đó là cái khoa học có thể cho biết được. Đạo Phật cho rằng từ khi thụ thai đã biết rồi, chứ không phải là cái 3 tuần lễ sau khi sinh. Nhưng mà khoa học bây giờ họ cho rằng 3 tuần lễ sau khi sinh ra đó, thì đứa bé nó đã biết xoay qua xoay lại, nó nghe theo cái hướng của cái người thương của nó. Bây giờ lấy ví dụ, cái người đi chùa dắt con dắt cháu người đi chùa ha? Thì như vậy là chúng ta đã gieo, đã làm cho cái nhân biết cái đạo Phật của đứa cháu của mình nó trở thành mạnh. Ví dụ thay vì ở nhà có thể cháu mình có người buồn, cháu mình 3-4 tuổi mới bắt đầu lẩm bẩm cái việc, thì có thấy bà nội bà ngoại ngồi kể lại cho con cháu nghe những câu chuyện đời xưa. Chúng ta đã hưởng cái gia tài đó, mà gia tài đó bây giờ đang biến mất ở Mỹ này. Cũng có thể là nó không hiểu nằm đó, có thể đứa bé nó nằm vì bà ngoại mà nội thương đó, giải lưng đó. Nhưng mà trong cái giải lưng nó có thể kể câu chuyện này chuyện nọ chuyện đời xưa ở Việt Nam. Ngay khi đó chúng ta đã tạo cái nhân mà cái nhân văn hóa Việt cho con cháu mình đã làm nó mạnh hơn. Để chi một lúc nào đó ít ra nó có cơ sở, nó có chỗ nào nó có trở về. Chúng tôi thấy nhiều khi mình đã quên điều đó, bây giờ đã thấy rồi. Chúng ta đã thấy một thế hệ của những người trẻ tuổi 20 rồi, các em lớn lên từ ngày các em không biết nó là ai, nó không có cái identity, nó tưởng là người Mỹ, bởi vì nó biết người Mỹ không à, nói tiếng Mỹ, thích thực phẩm Mỹ, theo văn hóa Mỹ, học trường Mỹ, chơi với người Mỹ, nó tưởng là người Mỹ, người tội nghiệp, nó tưởng như vậy. Nhưng mà khi giao thiệp với người Mỹ thì những người Mỹ vẫn nói rằng cảm ơn em, cảm ơn anh chưa là người Mỹ. Bởi vì sao? Bởi vì với con mắt của những người kia đó, da này còn vàng quá, tóc này còn đen quá, mày chưa là người Mỹ thực sự. Chúng ta cái sự khổ đau của người trẻ tuổi muốn là một cái gì đó nhưng mình không làm được bởi vì người ta phủ nhận mình. Nhưng cái đó là cái mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó vì vô nó phản ứng, nó có những hành động bạo hành, bạo động, làm cái lực cảnh, nó thực sự là có sự giận dỗi, có sự bực bội, có cái ăn rồi có cái sự tức tối trong chiều sâu tâm hồn đó mà nó không giải được, nó không có thuộc về con nữa. Đi sau Việt Nam có khi nó không có việc, có khi nó không thấy cái gì hết, nó không có cảm được cái tình cảm Việt Nam. Đi với sau Mỹ thì người Mỹ cảm ơn anh chưa phải là người Mỹ, thì cái đó là cái mà chúng tôi thấy rằng mình cần nghĩ tới. Chúng ta chỉ cần áp dụng cái nguyên tắc quán nhân duyên của đạo Phật, tức là quán lại mong đợi, tức là tăng thừa tạo điều kiện cho cái quả tốt, và nhân duyên tức là tạo điều kiện cho cái nhân tốt. Thế nếu mà chúng ta áp dụng cái điều đó, tình cảm, cuộc sống, tương lai, tôi nghĩ rằng cuộc sống mình sẽ khá hơn. Và khi đó mình có thể mình nói được rằng chúng ta đã bắt đầu sống đạo, áp dụng đạo Phật vào ngay trong cuộc sống của mình. Thưa, có khi mình tưởng rằng mình đi bác sĩ, đi những cái việc chuyên môn và tâm lý, họ dùng cái gì? Thực sự họ cứ dùng những nguyên tắc này thôi chứ gì. Có khi hai vợ chồng không hiểu nhau hết, không có hiểu nhau gì thì tới thì đó giờ dễ lắm, giờ thôi giờ bà về bà biết hết một cái danh sách dài đó, cái gì bà nghĩ là chồng bà muốn làm đó, bà ghi đó mình bà thôi, bà cho ông thấy rồi nói chồng ông về ông viết hết cái danh sách của ông gì, cái gì ông muốn bà làm viết hết cái danh sách ra. Vậy thì bổn phận của cái người mà xe tiếp cái người trị liệu là gì, là đưa hai danh sách ra rồi nét hai danh sách lại coi hai danh sách nó khớp nhau chỗ nào, hãy nó giống nhau thì không cần nói, nó khác nhau khi đó hai bên từng nói chuyện với nhau. Tôi nói dẫn những nguyên tắc của đạo Phật nó được người ta dùng vào cái việc trị liệu một cách hữu hiệu. Trong khi chúng mình sống với nguyên tắc đó mà mình không biết sử dụng nó vào trong cuộc sống của mình, tôi nghĩ là rất là uổng. Quý vị làm thử coi ha, tức là mình có điều kiện thương, ví dụ là thương có điều kiện rồi vậy thì mình tạo cái điều kiện cho cái quả thương, cái nhân thương nó có, tạo cái tăng thượng duyên cho cái quả thương nó đầm thấm thêm hơn, nồng nàn thêm hơn. Mình tạo cái điều kiện đó bằng cái phương pháp tăng thượng. Mình có thể mình tạo cái sự thông cảm giữa hai bên, giữa hai người hay giữa nhiều người với nhau bằng cái phương pháp trình bày cái mong đợi của mình, cái quan đãi. Cái chỗ này nó khó lắm quý vị. Tôi thấy rằng mình sống trong thế giới này, mình sống bằng cái người ta gọi là cái stereotype, tức là mình đã có trong đầu mình cái gì, có cái hình ảnh trước rồi, mà cái người đó họ muốn gì lạ lắm, nếu người có nghĩ được đó hay không. Thấy một người mãi mình chưa biết người đó là sao, vậy thì mình nói về A B C tất cả những người này người mãi này. Thấy người Mỹ đen chưa biết người đó như thế nào thì mình nói vậy thì cái này là người Mỹ đen. Mình dựa vào kinh nghiệm quá khứ của mình, nhiều khi nó chặt lắm à, nó chặt cái gì. Và cái điều lạ lùng tôi thấy buồn cười, ở Mỹ có những lớp, tôi thấy có nhiều cái lớp dạy mình làm cái nghề, nhiều cái nghề khác nhau. Quý vị đi học uống tóc cũng có cái lớp dạy, rồi học làm răng cũng có cái lớp dạy, học cái gì cũng có lớp dạy đây. Có điều chưa có những cái lớp dạy làm người thương. Ở đây có lớp nào dạy làm người thương chưa? Có khi mình không cả đời đó nhưng mình không có lớp dạy. Ở đây có lớp nào mà dạy mình làm cha làm mẹ chưa? Chưa. Chúng ta cái buồn cười cho nó, chúng ta thương nhau, chúng ta làm người thương chứ gì, ai cũng thương hết, người thương này thương nhỏ, người thương gặp người được thương, chưa có lớp nào dạy mình làm người thương và làm người được thương. Chúng ta học từ đâu? Học từ gia đình, học từ xã hội, học bằng cái chỗ này chút chỗ kia chút, mà nó một chút nó khớp lại, nó hỏi ra cái gì cho nó thành ra chúng ta đổ vỡ rồi thì thương yêu là vậy. Làm cha mẹ cũng vậy. Đạo Phật đã cho thấy những chỗ này mà mình ứng dụng cho thông minh một chút thì chúng mình đắp được cái chỗ hụt, cái chỗ khuyết của cái nền giáo dục mà chúng ta học được. Xin cái việc cố gắng cho thử mình làm. Chúng ta sẽ nói về những cái điều kiện khác, những cái quán khác. Mình tới đây mình mới nói có ba thôi ha. Một là vô thường, cái quán vô thường. Hai, quán vô thường để đối trị với những sự đổi thay của một cái tình trạng cũ. Quán bất tịnh để mà chúng ta đừng có ràng buộc cho nhau, đừng có buộc nhau vào cái hình vóc bên ngoài quá nhiều. Nhớ ha, những cái mình buộc ra cái hình vóc bên ngoài nói đây không qua rồi. Tôi có một cái trường hợp, có một cái anh đã là kỹ sư, anh cưới vợ được 2 năm nay, mà 2 năm nay thì người vợ bị bệnh, cái này cái bệnh chuyên môn là bệnh Bolivia, tức là bệnh ăn rồi đấy nhỉ, bằng mọi cách làm cho ói ra. Không biết quý vị có thấy là bệnh gì chưa? Tức là ăn ăn thì ăn đi, không có cơm thì ăn thì ngon, thì ăn ngon thì ăn thịt nhiều. Mình ăn rồi thấy hối hận, người thấy thấy hối hận bằng cách gì? Hối hận quá rồi sao vậy? Làm cho mình ói ra. Ở mỗi số trường hợp lắm như vậy. Thì cái lý do là sao? Ăn ngon thì một mặt thì cô thích ăn ngon, ăn nhiều một cái tô phở thịt ngon thì thấy ngon, ăn ăn hết một tô phở. Mình ăn rồi thì chút xíu sau thấy bức xúc, cứ nghĩ chết rồi. Tô phở là không biết là mấy ngàn calorie, nó không biết làm cho mình lên cân bao nhiêu đại khái như vậy. Là chúng ta sợ, khi đó chúng ta tìm cách oái ra để mà không muốn bị lên cân. Người thấy không? Nếu mình người bình thường thì nó hơi bị tật bệnh gì tật vậy. Tôi thực sự nó là một cái bệnh tâm lý mà có lẽ là chúng mình cũng bệnh đó. Có khi mình ăn mình làm thì mình hối hận. Là cô này thì hóa ra thì vậy. Là cái người chồng á bao giờ cũng có một cái signal cho cô ta nói cách này cách nọ cách kia cái gì. Thì nói rồi đó, lên cân là không được. Như vậy là người ta phải lên chừng khoảng nửa thao thôi đã là xấu rồi. Là cô này trong đầu trong cái chiều sâu tâm hồn sợ. Sợ là mình xấu với tôi bắt người chồng của mình. Vậy thì làm cái gì bằng một cách cô ta cố gắng là giữ được cái vị trí cái việc của mình của cô bệnh. Và chính đó là một phần của cái bệnh của cô. Chúng ta thấy là nhiều khi mình không khéo á, cái mắng đãi, cái là mong đợi của mình á, có thể làm cho người kia khổ. Nếu chúng ta không có dịch nó thẳng cho nhau ra. Cái chỗ này thì cái việc áp dụng thử coi, thì chúng tôi thấy rằng nếu mình áp dụng những cái nguyên tắc này trong cuộc sống thì mình tránh nhiều cái khổ, những khổ không cần thiết. Thì mong là quý vị cố gắng. Bây giờ thì chắc là chúng ta nghĩ. Xin mời quý vị chúng ta đến với vị Phật ra hồi hướng.